suy nghĩ như vậy không? Nhưng ngày hôm nay rồi khác rồi, có tiền rồi khác rồi, thay đổi hết rồi. Không cần biết những người bên nhà, mà không cần nhớ những lời hứa của mình, thì làm sao mình nhớ cái lời hứa trong lúc mình rờ đánh đại thanh tịnh mình xuống thế gian? Mình từ mầm mống tha thứ và thương yêu trở nên một người phản trách, vô loại, bất lương mà không hay. Rồi chê người tu, không hiểu tu, không hiểu trở lại sự quân bình của mình, làm mất quân bình luôn. Cũng như chiếc máy bay rớt từ trên trời rớt xuống la đà tan nát luôn. Rồi chừng nào mới khôi phục lại chiếc máy bay được? Thấy chưa? Mình phải tìm vị trí của mình, phân tách, chỉ trích, đứng trước giếng đó, chỉ trích cái mặt của mày. Cứ mày ra sao? Mày từ đâu đến? Tại sao mày ngu muội vậy? Mày quên nguồn gốc của mình, mày không biết cái sự thanh tịnh là giá trị của mày. Mà khi mình đạt cái thanh tịnh là những công chuyện cho cả thế giới, cho nhân loại. Đâu có phải làm chuyện cho một hai người trong gia đình nhỏ đó. Một khối óc mà, khối óc mình đang điều khiển mà. Phải khối óc và tay chân con người đã làm thành cả thế giới. Bây giờ các bạn ra đây có cơ hội đi chơi, coi thử máy bay tàu lặn là phải do con người làm không? Nhà cửa mà do người cất không? Phải khối óc. Mà chúng ta có khối óc, mà chúng ta đi đem cái khối óc đem giam sự tâm tối là ỷ lại, rồi cống cao ngạo mạn, quên khả năng sẵn có của chính mình, gạt mình rồi. Đâu có ai gạt mình. Địa ngục mình làm địa ngục để chôn mình, địa ngục để bắt buộc mình, địa ngục để ràng buộc mình. Địa ngục là đâu? Do cái tánh mình. Cái tánh cống cao ngạo mạn, cái tánh tưởng mình hay hơn người khác, rồi trói buộc mình. Tiến được, tiến được ra một chỗ là địa ngục chứ gì nữa. Rồi mình thấy mọi người đều là hay, mọi người đều là quý. Mình nhìn lại chúng ta cũng là sự hiện diện của trong mầm mắm thương yêu mà ra, từ đại thanh định chiết ra mà ra. Thì chúng ta phải làm cái gì xứng đáng hơn, chứ không nên mất gốc. Nếu động là không là mất gốc, mà tỉnh là trở về với gốc. Mà muốn tỉnh là phải làm sao? Phải xâm pha, phải dấn thân. Làm cái việc bây giờ các bạn dấn thân ở trong cái xác này là đang dấn thân. Không bằng lòng có phải bằng lòng? Sống trong cái xác này không bằng lòng có phải bằng lòng? Ai có muốn đau bụng đâu, ai muốn đau răng đâu, ai muốn bệnh hoạn không? Nhưng mà rốt cuộc cũng phải bằng lòng. Khi bằng lòng rồi mới tìm ra cái tội của ai làm. Có cái miệng chút xíu ăn bậy sanh bệnh, có bao nhiêu đó mà nói hoài nó cũng ăn bậy hoài. Ăn bậy nói bậy là sanh bệnh khùng điên. Mà nói hoài nó không tìm, nó không chịu tìm, nó không chịu nghiên cứu. Cho ngày hôm nay nhân loại lần lần ở xứ văn minh ta mới tìm ra. À, bây giờ ra chợ coi người ta đang tìm rồi đó. Cái đồ nào đồ thiên nhiên là mắc. Họ thấy xa xưa hồi sơ khai thế giới đâu có bày quá chắc nhiều đâu, mà con người sống trường thọ, khỏe mạnh, vui. Mà bây giờ con người càng ngày càng ràng buộc quá chắc, trét đầy mặt, trét đầy mình, rốt cuộc rồi bệnh. Ai tạo khổ? Chính con người tạo khổ. Cho nên bây giờ tuổi trẻ, bây giờ ta hướng ra ngoài hết, trở về thiên nhiên. Họ thấy từ tự nhiên cơ tạng của họ, thân xác của họ, thế gian không có ai chế được. Thì phải trở về tự nhiên mới trở về được siêu nhiên. Thế gian chế được thì họ chế được mất tự nhiên rồi. Họ chế thành robot là hết rồi. Còn con người bây giờ chế không được. Khối óc tinh vi bao nhiêu sợi thần kinh này họ sắp đặt không được. Cho nên mình mang khối óc, mình phải trở về thiên nhiên để giữ cái xác đâu đó nó có trật tự, an nhiên tự tại, sống một cách thoải mái. Không có nguyên khí của vũ trụ, không có sống, không có vui. Khi mình hiểu cái giá trị đó là mình mới trở lại được cái thực chất của chính mình. Mình hưởng rõ ràng. Xuống thế gian đây phải hưởng sự quân bình trong tâm thức của mình. Không nên đem sự buồn phiền mà gieo rắc trong óc, làm cho khối óc mình tiết ra những cái độc chất hận thù, buồn tủi, sụp đổ, chứ không có tiếng. Mình phải làm sao vui hòa, thăng tiến, xây dựng. Đó là mầm mống của người tu bước về sự thanh tịnh và thương yêu. Cho nên con người có nhiều cơ hội học hỏi, chứ không phải là ôm cuốn kinh đó là học được không? Nhiều cơ hội, biết hoàn cảnh là ân sư thì bất cứ lúc nào cũng là bài học của chúng ta. Biết ở đây là tạm, bữa nay ông chồng ông chửi tôi, hay là bữa nay con vợ nó chửi tôi, nó có lý do. Mình phải tìm lý do của nó để mình hiểu cái tội của mình, chứ không phải là cho mình là đúng rồi buộc tội đối phương là mình tự trói buộc mình. Hai bên không mở. Cho nên mỗi người nhìn một chút, tìm sự sai lầm của chính mình mới trở về với quân bình, mà quân bình rồi mới trở về cái thanh tịnh, mới thấy rõ cái mầm từ chúng ta đều từ trong mầm móng thương yêu mà ra. Thì địch huynh đệ tỷ muội chung một vũ trụ chứ không có xa cách. Gây chứ hồi mà gặp hoạn nạn rồi cũng anh em giúp nhau, thấy rõ không? Nhưng mà phải gây cái đã, là tại vì cái tánh ngu muội tâm tối không thấy đường thì lại quản la làng mà thôi, chứ rốt cuộc là đâu cũng vào đấy. Cho nên mình hiểu được cái đó thì mình không có làm đi trễ nữa, và không có phiền muộn nữa, làm thực hiện trong thực chất của chính mình để tiến tới, thì không có bị kẹt. Đó là cái chìa khóa của cuộc sống. Mà không, mình có cuộc sống mà không nắm được chìa khóa thì lúc nào cũng lung tung, đầu óc lung tung. Mình nhìn cái hoàn cảnh mình là ân sư, có vợ có con nó giáo dục tôi mới thay đổi được cái tánh tình. Tôi thấy tôi cần phải ăn hiền ở lành mới xây dựng cái gia can tôi tốt trật tự hơn. Mà nếu tôi hung loạn thì gia can tôi một ngày là tiêu hết, không phát triển được. Thì cả vũ trụ này, không lý vũ trụ này điên hơn tôi sao? Vũ trụ không có để cho dung thứ cho tôi được yên hơn, không bao giờ dung thứ cho tôi được yên nếu tôi là người hỗn loạn. Cho nên nhiều người nói hay lắm, đặt điều nói bậy, nói đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc tới giờ phút lâm chung mới biết kêu trời. Cho lúc còn sống nó nói ông trời nó ghét, nói tới đạo nó cũng ghét lắm, nó phá tùm lum hết, tới giờ phút lâm chung lúc đó nó mới kêu trời. Thì vũ trụ đâu có ngu, vũ trụ đâu có dại, khôn hơn chúng ta bao nhiêu triệu tỷ năm rồi, chỉ chúng ta là ngu muội dâm loạn mới phá phách người khác. Người khôn ngoan không bao giờ đi phá phách người khác, nhưng mà tìm hiểu cái khả năng của mọi giới để học hỏi và đâm xây dựng thăng hoa tiến tới. Mình thấy rõ, ra xứ ngoài mình thấy chế chiếc xe hơi rất rõ ràng. Nhiều khối óc ngồi lại với nhau mới thành hình được chiếc xe hơi. Mà chúng ta lái đi, chúng ta không biết rằng cái giá trị của người ta đã làm. Và cái bài học đó chúng ta nhìn thẳng trong chiếc xe hơi là chúng ta thấy hổ thẹn rồi. Chúng ta không có thức quả đọc, anh em không chịu ngồi lại với nhau, không có làm được cái gì hết. Chỉ xài phí khối óc, xài phí cơ tạng, xài phí của cải của thế gian, và không có làm được cái gì hữu ích cho nhân loại hết. Đó là một đại tội rồi, đâu cần phải đi kiếm ông trời định tội. Mình có tội rõ ràng, rồi đó tu là ăn năn hối cải để thăng hoa, thì thấy tự nhiên nó phải tốt. Con người lần lần trở lại với chính mình, trở lại với nguồn gốc, trở lại với cái mầm mống thương yêu tha thứ, thì tất mọi việc nó sẽ tiến vui trong sự thanh nhẹ của tâm thức, không có bị kẹt nữa, không bị cái gì ràng buộc nữa. Vì mỗi cái vị trí đều tốt, chúng ta đang nhìn qua quả cây cối đều có vị trí riêng biệt hết, thì chúng ta cũng có vị trí, chứ chúng ta không thể lẫn lộn được. Và không lấy cái sự tàn ác mà đi giết cây cối, rồi nên tôi phá hủy đạo này, tôi phá hủy đạo kia, tôi phá hủy đạo nọ để làm gì, được cái gì? Phá hại đạo này, phá hại đạo kia, được cái gì? Cho nên chúng ta phải có cái tinh thần xây dựng. Mà trong lúc xây dựng không được là thôi, rồi tự nó quý diệt nó, rồi nó sẽ hồi sinh, rồi một dịp khác. Từ dạng này không giúp được, qua dạng khác. Tâm hồn lúc nào cũng nghĩ chuyện giúp đỡ và xây dựng, thì lần lần nó sẽ tốt. Cũng như khoa học bây giờ, người ta giữ cái gì người ta cũng giữ hết. Người chết kế đi rồi, người kế tiếp tiếp tục, cứ việc tiếp tục như vậy mà làm ra biết bao nhiêu con chuyện. Người ta sản xuất ra cái điện não cho mọi người xài, bấm ra nó hỏi nó trả lời cũng từ trong cái óc chia ra. Mình có khối óc mà mình không biết sử dụng, không lui về thanh tịnh để sử dụng, thì khối óc mình tệ hơn những khối óc khác. Những khối óc khác người ta đã chia sẻ ra một cái điện não, cái computer như vậy để cho mọi người xài. mà chúng ta là nắm được cái computer genea là tổng quát cả liên hệ cả ba cõi thiên địa nhân mà chúng ta không biết sử dụng, càng ngày càng tranh chấp, càng ngày càng kẹt, càng ngày không có lối thoát, là tự mình chôn sống mình với ai chôn mình đâu. Cho nên người ở thế gian nói đập địa ngục chi ký, cái đó là chuyện quan đường, không có sự thật. Nhưng mà nó không biết sự thật thì do ai làm? Chính tâm của nó là con người làm con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất mà không có tâm, người đó là tạo cái địa ngục mà thôi. Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi kẹt, không có lối thoát, rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ nọ, kêu gọi nhưng mà làm không được. Còn người làm được, người ta không cần mượn danh từ, ta cứ đi tới và ta làm được. Cho nên những người tu vô vi là phát tâm, thấy rõ rằng tôi cần phải sửa tôi tiến, được phước nào hay phước nấy, không cần nghe người ta nói ôi tụi này không có tình người, tụi này không tốt. Không phải vậy. Cái người mà nói người ta không có tình người thì chính nó là đã không có tình người. Phải hiểu chỗ đó. Tình người mọi người phải có rồi. Không có làm sao nó có gia can, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo bận quần, nó là có tình người rồi. Nhưng mà nó sử dụng đúng mức hay là không, cái đó là chuyện của nó. Nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh, ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. Cho nên con người của chúng ta đã từ trong cái thế bí mà ra đây. Ở trong cái thế bí, thế khổ mới chạy ra đây, vượt biên khổ cực. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng luyện tới đâu thì tôi học tới đó. Ngày hôm nay người Việt Nam, các bạn ở đây nói tiếng Đức, chứ hồi xưa các bạn làm sao biết, mơ mộng mà tôi biết nói tiếng Đức được. Rồi đây rồi nói tiếng Tàu, tiếng Tây, nói tùm lum hết cả thế giới, anh em hội lại nói khắp tiếng thế giới hết. Thế là con người có khả năng vô cùng, liền đâu cũng xài được. Cho nên khi chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta thì chúng ta làm được nhiều việc và xây dựng khôi phục xứ sở dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ biết thanh tịnh và ngồi lại bàn bạc với nhau thì việc gì nó cũng phải thành. Từ cái thất bại đi tới thành công, từ thất bại đi tới thành công, gặt hái lần lần nó đi tới. Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ề ạch, đó là thử thách. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? Bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bi trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm, bi trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó kẹt mà thôi. Cho nên càng tu càng bị thử thách nhiều, càng tu càng thấy những sự gút mắt mà mình đã trói buộc mình từ bao nhiêu kiếp cho hồi mới đây. Tâm mình bất ổn là mình đã trói bao nhiêu kiếp. Tại sao bao nhiêu tỷ người nó không tới nó gây lộn? Tại sao bao nhiêu tỷ cô gái tôi không lấy, tôi lấy cô gái này cho cô chửi tôi? Tôi đã trói từ, và tôi trói từ bao nhiêu năm rồi mà tôi bỏ chạy chạy không được, rồi bây giờ tôi gặp cổ cọp tôi. Cổ buộc tôi không có cho tôi phát triển tầm bậy được. Cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu và xây dựng cho nhau. Thì ngồi lại với nhau thì nó ra cái cảnh đẹp. Cũng như cái giấm bông chúng ta trầm xuống thì lâm lúc trầm dưới nước, đổ nước thì nó khổ cực. Nhưng mà rồi nó ra một cái cây bông tốt đẹp. Cái gia đình cũng vậy. Ngồi lại với nhau rồi đâu đó nó trật tự rồi nó tốt đẹp hết. Chứ đừng có than nữa, rồi tôi cha tôi lấy vợ này khổ quá, tôi lấy chồng kia khổ quá. Không có cái nào khổ hết, cái nào cũng vui hết, cái nào cũng trong cái tình thương xây dựng. Cho nên tôi ráng, tôi tu, tôi ráng, tôi sống để tôi tiến. Mà tôi không biết tu, không biết sống, không biết tiến là tôi tự hại tôi mà thôi, không có phát triển. Rồi hôm nay tôi qua đây thăm chơi anh em đây, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi, mình bàn bạc như trong gia đình. Vậy mình chung sống đây là người vô vi, là biết sống chung trong một quả địa cầu thì không có chạy đâu được hết. Rốt cuộc cũng gặp nhau Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Đi con đường dài, có sức khỏe. Bây giờ con còn trẻ, con đâu có thấy gì đâu. Tới già một chút con cần tu lắm, có sức khỏe. Con đường dài mới trả hết nợ. Chứ bây giờ tôi thiếu nợ ai cũng muốn trả liền, nhưng mà thiệt dài mới trả hết nợ. Mượn nợ thì dễ lắm, đưa cục 15 ngàn, nhưng mà trả 15 ngàn trả không nổi. Phải con đường dài mới trả nợ được. Phải hiểu cái chỗ này thì dễ tu hơn. Tu đâu tôi phải có sức khỏe. Mà tu ở đây tôi đâu có phải tu như người ta là tu ý lại nữa. Tu trong cái khoa học quyền bí. Tôi lấy cái nguyên khí của vũ trụ khai mở tâm thức tâm tối của tôi. Tôi lấy cái chấn động của cơ tạng của tôi lắp lại quân bình để cho nó sáng tâm thức tôi. Thì tôi mới là người trả nợ được. Hiểu không? Còn tôi không có lắp lại cái cơ sở đó, tôi làm sao tôi có cơ hội tôi trả nợ.
Thì con mới dịch thì sức khỏe càng ngày nó càng
yếu đi,
bệnh lên nhiều hơn. Ví dụ như đi trong bất cứ mọi hoàn cảnh, chỗ nào cũng cái khó, cũng có cái sự là nó đập mình hết,
nó nghịch lại mình hết rồi. Dạ. Còn mình tu mình để lo trước, ngày mai anh đánh tôi chuẩn bị cho đánh thử tôi ít cái rồi cho anh ta đánh cái không sao, tôi quen rồi, tôi không có sợ, hiểu không? Dạ. Thì con người nó tạo cái dũng là nhờ vậy đó, tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái pháp của ông Tám tu cho ông Tám, mà tu cho con thôi. Pháp của người nào hành thì người đó hưởng. Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu. Cho nên con người nó mau già là tại vì nó mất quân bình. Mà nó tu rồi nó quân bình lại, nó không có già. Nó trẻ. Nó vui. Nó thấy cái tâm nó ổn định. Còn nó không tu, nó càng ngày càng đi xuống thì càng thắc mắc. Nó mất quân bình rồi. Mất quân bình thì chiếc có quân bình thì máy bay nó phải bay cao không? Nó mất quân bình thì máy bay cứ lạ đà vậy. Nó rớt xuống. Nó nặng, mình cảm thấy không yên. Nhưng mình thiếu mất cái gì vậy? Mình mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Kỳ thật là mình cứ hướng ngoại lo cho anh ta, mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu. Là tại sao tôi lãnh cái hoàn cảnh này là bao nhiêu kiếp rồi. Từ cái bản chất độc tài hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại. Cái luật nó không có chạy đâu hết á. Tôi chấp nhận là tôi vui rồi. Mà chấp nhận là tôi đi giải tỏa sự phiền muộn tối tâm đó, là tôi là người tiến không phải thuộc lùi. Tôi tìm ra sự việc, bây giờ khoa học nó vô, nó tìm ra sự việc, nó đem ra nó bán có tiền đó. Thì mình cũng vậy, mình phân tích cái khoa học quyền bí trong này nó đang bị kẹt mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy rồi, nó hết kẹt là mở, đó là khoa học nó mở đó. Trong tâm mình tự nhiên mở, mình thấy vui. Tôi sống với những chủ nợ mà tôi được trực tiếp, và tôi lo tôi tu để kéo dài con đường để trả xong nợ cho chủ nợ trực diện của tôi. Tôi có cơ hội trả nợ thôi, kiếp sau nó đập đầu tôi cũng phải trả. Trong cách gì giỏi hơn hết, tôi phải trả nợ. Thì tôi bằng lòng trả nợ phải vui không? Mà nợ mà tôi cứ là không phải, trời Phật ác sao hành hạ tôi như vậy, không phải, mình trật rồi. Mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa. Thì đâm ra khùng. Nhiều người khùng điên là tại vậy. Không biết cái tội của mình, rồi đổ lỗi cả trời Phật luôn. Nhiều người ở Việt Nam bị tịch thâu kiểm kê, nếu tôi cúng trời Phật đồ dữ lắm mà trời Phật không lo tôi, từ đây sau tôi bỏ trời Phật luôn, thì bỏ mình luôn. Không chiêm ngưỡng trời Phật, tại sao mới làm được trời Phật? Trầy da tróc giải tu hành, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm, mình chấp cái tài sản, rồi mình chữ luôn trời Phật, rồi mình tạo cái nghiệp cộng thêm một cái nghiệp lớn nữa. Chà. Không có tiến được. Cho nên nhiều người nói trời ơi, tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy, tịch thâu cả đất tôi. Nhưng mà ông thấy là nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật. Phật là không, không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm. Mà Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó lại la làng, nó ở lại thôi. Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật thôi, thì tự nhiên nó được giải thoát. Cái cơ hội tu học mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù, đau khổ thêm mà thôi, không có tiến triển được. Lý luận, sống trong lý luận, đau khổ, mê chấp và không có phát triển được. Tâm thức càng ngày càng nghèo nàn và tạo sự chém giết trong tâm thức và không phát triển được. Giết họ là giết mình rõ ràng rồi, đâu có mức tiến đâu. Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả và đạt tất cả. Cái đó là quan trọng, chỉ có tu thôi. Cho nên ngày hôm nay nhìn lại những kinh sách kinh Phật, rồi thấy ông Phật Thích Ca làm cuộc cách mạng lớn hơn ông vua cha làm. Ông vua cha làm là chém giết bỏ tù người, chứ ổng không. Ổng tu cũng thành đạo, ổng ảnh hưởng được người ta. Đó, có gì bàn bạc. Giai sư tử Hà Đông đóng cho đúng, cấm ông không được uống rượu, cấm ông ngủ ly bì, bắt ông phải thiệt đó. Sư tử Hà Đông đó, là cứu ông, cứu chồng một cách vậy đó. Đó, bắt ông phải thiệt, mặt ông mà không trẻ đẹp thì bỏ ông đó. Không thiệt, không trẻ đẹp. Người nó bị nó hướng ngoại, nó không biết. Chứ mình trong nhà mà mình không lo quét dọn trong vườn tược, mà không có lo trồng bông hoa, vườn tược đâu có đẹp. Thì mình ở đây mình lập lại trật tự cơ tạng khối óc, đâu đó nó điều hòa. Nó có lợi vô cùng và nó không có hại, mà nó lại hướng sự thật. Chứ đồng bạc bữa nay người ta nhìn nha, mai người ta không nhìn đồng bạc đâu có giá trị. Còn tâm của mình, người có tâm rồi, người ta nhất định là phải nhìn, chứ không có bỏ mình được. Cả ở nhân gian, ở địa ngục, ở thiên đàng đều là chấp nhận cái tâm. Mà mình không có cái tâm, mình không phát tâm, làm sao mình phát triển được? Không có cái tâm. Cũng như làm cái gì cũng phải có người lãnh đạo. Đi bây giờ các con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt, có ông sếp rồi này kia cái nào. Mất ông sếp là nó loạn, phải không? Thì mình cái tâm là ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định trong cái sự quyết định sáng suốt, thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có trật tự. Tưởng cái nhà rộng gì muốn để đâu đồ đâu để, mà người ta vô người ta thấy bực. Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản. Người ta nghèo, người ta đơn giản có một hai món quà, mà người ta để một hai chậu bông, người ta để vô cái giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô người ta thấy ô tạp không có được. Tức cái óc không có trật tự. Còn tu phải trở lại trật tự. Tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến hóa mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt. Thiếu quân bình, mình lập lại quân bình mới khi bằng tu. Tu mà tu như mù ỷ lại trời Phật độ, cái đó là tu mù, tu hú. Hú kêu Phật tới giúp tu hú. Cũng tu thực chất để tiến tới, là đi trên khoa học quyền bí mới là thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si trở nên cái tánh hiền lành, đó là khoa học quyền bí ở bên trong. Người đời không thấy mà trong này nó thay đổi, nó mới kêu mình trở về với thực chất được. Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển được. Muốn hỏi gì? Muốn hỏi gì?
Hỏi nó sao chồng con xấu quá.
Cứ việc hỏi đi, hỏi ta nói.
Hỏi bất cứ gì.
Con cần phải mét đâu. vị trí con là sư tử Hà Đông,
dạ.
Bắt ông phải thiền là xong.
Bắt đâu có được đâu thầy, tưởng ngày mê quá
à. Ở đây mê cùng với tờ,
mê con với tờ quá thì
không sao, cái đó không có sao, cái đó nó học để mở trí. Nó càng học computer chừng nào nó tu cái này nó thấy hay, nó soi hồn rồi nó thấy mở ấp. Nhiều người bên Úc ngồi không chơi, vợ con không nói chuyện, chơi cái máy đó không, mà nó hiểu đạo nhiều lắm. Đó là điện mà, điện năng trong cái khối óc nó đáp ứng được, nó mở ra rồi nó soi hồn, nó mở thêm nữa. Hay lắm á, nó chế những computer còn hay hơn cái computer bây giờ.
Hồi đó thầy qua bên Úc, thầy nói có lần thầy nói với anh em bạn đạo ấy là thầy muốn làm computer mà thực tế không cho làm. Thì lúc đó thầy muốn làm, hồi đó thầy có nói là
muốn chế rồi. Bởi vì mình nếu mà chế không có hành gì cái đạo được nhiều. Bây giờ tụi con học từ trong đó rồi thiền một cái, hai cái nó mở phối hợp nó làm.
Vậy cái học đó cũng có phần nào cũng không có đến nỗi phải bỏ, nghĩa là phải
đâu có bỏ
đạo.
Đâu có bỏ đạo.
Yeah.
Cái học đó là gồm tâm trí lắm chứ đâu có phải giỡn đâu.
Cái đó thì nó phải suy nghĩ gì
lắm,
phải tập.
Nó càng ngày nó càng cái mới không à. Cho nên thấy cái óc của mình bỏ quên cái óc, không chịu sử dụng cái óc, nếu mình chịu sử dụng cái óc nó chạy còn nhanh hơn cái máy đó gấp triệu lần. Trong một tích tắc là trả lời rồi, trong một tích tắc là mở rồi, trong một tích tắc bất cứ hoàn cảnh nào cũng ở trong cái nguyên lý đó hết. Thì cái khối, từ cái khối óc chia ra, khi mình chơi computer mình thấy từ cái khối óc chia ra. Thấy không? Thì bây giờ mình là chủ của khối óc. Mà mình không chịu gom, mình chơi không à, mình không gom. Người ta gom hết combination, ta tập trung lại hết cho mình. Mà bây giờ mình không gom để mình hiểu nó, làm sao mình chế cái mới được. Thì cái sơ hồn này nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ, nó càng ngày càng mở rộng ra. Con học một hiểu mười, nó hay hơn. Rồi cứ việc chơi đã rồi ngồi vô ngồi sơ hồn, thấy lần thấy học hay, hay hơn mấy người không có sơ hồn.
Nhà hồi đó con đi học nghề mấy năm trước thì cũng còn thiền, thì học cũng thấy giỏi lắm, không ai học, nghĩa là học giỏi nhất trong lớp, không ai học lại. Tại vì con cảm tưởng là mình khi sơ hồn thì mình học được cái sự tập trung tư tưởng.
Quân bình á? Quân bình cái điện năng của khối óc. Thì con người điện năng mà không có quân bình là làm sao mà học giỏi được. Nó là đà. Người ta nói khúc nó hiểu gần khúc thôi, hiểu có 1/3 thôi làm sao được. Ta nói một trọn cho nó nghe, nó hiểu có 1/3, nó đâu có làm gì được đâu. Còn nếu mà gom điện năng rồi là nó mới thấy rõ, mới thấy rõ lắm. Cũng thì là lời nói, cũng thì là lời giảng, mà tất cả những người ngồi đây mỗi người hiểu một chút thôi. Vì nghe đi nghe lại 3 năm sau cũng nói ông Tám nói đúng, 5 năm trước mà tôi biết vậy thì tôi nắm rồi. Nhưng mà 5 năm sau mới nắm được. Thấy nói vậy á, nhưng mà 5 năm sau chưa chắc thì nắm được. Thì mới thấy là cái người tu, phải thực hành mỗi đêm mới đủ cái điện năng quân bình mới nói vậy được. Còn không có điện năng quân bình đâu có nói được. Dùng lý luận là ôm cuốn sách, ôm cuốn kinh nói đi, nói chỉ giới hạn một góc thôi, không có phát triển được vô cùng được. Còn ở đây khía cạnh nào cũng nói được, phát triển được hết. Thì con thấy nghĩa là mình phải lui vào trong và đọc cái kinh sống thay vì đọc kinh chết. Kinh sống là tâm thức mở mới là kinh sống. Nhiều người nó dốt, nó không biết chữ nghĩa gì hết, mà nó tu vô vi bây giờ nó biết nói triết lý. Nó dốt, gia đình không có cơ hội học, nhưng bây giờ nó nói đâu đáp ứng rõ ràng. Nhờ nó tu thì mới thấy rằng tại sao ở Việt Nam người ta đi tu, người ta chọn người trí thức tu, mà ông Tám cứ chọn mấy bà bán ca nè, mấy bà bán rau, mấy ông đi xe ba bánh dốt tới vô nhà, rước vô nhà ngồi thiền rồi, rồi sau này nó mở trí, nó nói chuyện rồi. Ta thử hết rồi, thứ mà hung hăng chỉ kê ma túy rồi không, tu mở ra chỉ kê một cây đó. Hết rồi. Bây giờ mình nói gì, nó nói về đạo đức, nói về triết lý, nói rõ rệt. Hồi trước nó không được, hút đỡ lử nó không được, bây giờ nói khác. Cái đó mới là vàng ấy. Người mà đi sai đường mà trở lại với con đường chân giác đó mới vàng. Tiền có vàng cũng không đổi, vàng không đổi. Trở lại một người hiền triết là vàng không đổi.
Bởi vì lâu lâu nhớ lại cô thầy nói là những người không có đi học mà thiền mở trí.
Mở trí.
Con thấy là nhiều khi cái học của mình cũng vô dụng.
Không phải vô dụng, nhưng mà con học con có thiền con mới là giúp cho người ta được. Khi mà con thiền con sáng suốt rồi, con thấy cái máy này nó thô sơ hơn cái của con chế. Con chế một cái đơn giản và thích hợp hơn. Thay vì nó có tính chất thương mại, nó làm phức tạp con người phải theo dõi, mất bao nhiêu thì giờ mà học không được bao nhiêu. Thì lúc đó con chế cái máy từ cái thiền và chế thêm cái máy. Người nào thiền con chế một cái đơn giản, nó nắm cái đó nó hiểu nhiều hơn cái kia. Cái óc con người nó phải mở ra. Cho nên cái chơi cái máy computer mà chơi thét thì hay trong lĩnh vực đó thôi. Nhưng mà nó tiêu hao điện năng. Tiêu hao điện năng, nó không biết cách khôi phục điện năng. Sau này mình chỉ anh muốn học computer sáng suốt hơn, anh chế computer hay hơn computer này là anh phải có cái phương pháp này. Hai cái phối hợp mới học computer mới đúng. Còn học computer mà anh chỉ dùng cái điện năng thô sơ của người phàm, tâm phàm mà anh đi học á, thét anh không có giỏi đâu. Anh chỉ tiêu hao rồi mất ngủ luôn. Mất ngủ luôn á. Còn người mà biết khôi phục cái điện năng mình xài á, rồi mình soi hồn, mình làm pháp luân cho nó khôi phục cái điện năng á, nó không có tiêu hao, nó không có khổ. Cái mà mình tích làm không ra đó, cả đêm ngủ không được. Thì mình có một cái chỗ gỡ và mình lập lại trật tự, tự nhiên nó sáng cái óc ra, nó hiểu. Thế nên sau này những người tu vô vi mà chơi computer thét rồi á, nó họ tự nhiên tự động họ viết cuốn sách. Muốn chơi computer anh phải có khả năng như thế này anh mới chơi computer và không có tiêu hao điện năng của con người. Đó, còn không con cứ thử rồi một thời gian con thiền con chơi con mất điện năng nhiều lắm. Mất điện năng rồi rốt cuộc rồi đi tới chỗ mất ngủ rồi cái là rồi vô nhà thương.
Đó. À.
Bây giờ con cứ dịp tu đi. Cái chuyện đó từ khối, con nhớ là từ khối óc phân ra thôi. Mà con là chủ khối óc, bây giờ con làm sao cái khối óc nó quân bình lại. Điện năng ở trong này nó dồi dào lại. Bởi vì điện năng khi con soi hồn này là con nghĩ điện năng của vũ trụ với điện cho con. Hai cái nó liên hệ là một. Mình lấy cái điện năng của vũ trụ để lập lại trật tự khối óc trực tiếp. Thì lúc đó sáng suốt nhìn vô computer không có phải là hay đâu. Cái mình hay hơn. Cái mình mới đờ đờ bất diệt, cái kia rút điện là tiêu. Còn cái này điện có, thường trực, phát triển, sử dụng bất cứ lúc nào. Mặt mày hồng hào, tươi tắn, chứ không có phải là con làm computer thét rồi con mới có bạc triệu không. Người triệu phú là người thanh tịnh, người hưởng phước của trời là người an nhiên tự tại. Còn người đậm loạn là người vô phước, chứ không phải hưởng phước. Mới hiểu chỗ này. Do mới biết là người động loạn là người vô phước. Người mà biết an nhiên tự tại là người đó là có phước.
Cách nghĩa sâu thêm về cái đó
nha. Vô
phước với an nhiên tự tại.
Thì ta nói đó, mà hiểu chỗ nào mà hỏi chứ cách nghĩa sâu sao được. Mày muốn sâu bao nhiêu thước mày hỏi tới chứ, sao bao nhiêu thước thì hỏi tới.
Mình nếu nói tâm phạt thường ở đời thì ta nói mình có tiền này nọ mình hưởng sung sướng hơn, như vậy sao nói là vô phước vậy?
Có tiền hưởng sung sướng ha. Bây giờ con đọc báo con thấy không, cái thằng đó hai vợ chồng không có tiền thì thấy anh em có muối, một cục muối cắn làm hai để sống. Có tiền rồi thay đổi, bỏ vợ bỏ chồng, có không? Tiền đâu có phải cái phước, tiền đâu có phải là chuyện hưởng. Tiền đó là cái dao hai lưỡi. nó giết mày cũng được, mà nó cứu mày cũng được. Cho nên cái tâm của mình là quan trọng, phải giữ cái tâm mới biết sử dụng cái tiền. Mọi người không có tâm mà lấy tiền xài bậy, và ý tiền là giết người. Nó không hiểu là lấy tiền đi cứu người là cứu nó không biết. Cho nên hướng thiện là cứu cả hai, mà hướng ác là giết cả hai. Còn ý có tiền, tôi có tiền mà sức mấy để cho thằng đó vô vô nhà tôi, thấy không? Thì một ngày nào cái thằng đó nó giận, nó giận. Cũng như Việt Nam mấy nhà giàu tạo gì, tạo mấy nhà giàu ở Việt Nam làm gì, tạo cộng, chưa muốn tạo ra cộng sản, khinh bỉ người nghèo, áp chế người nghèo, tụi nó tức nó mới vô bưng làm cộng sản, đi theo cộng sản. Rồi cũng đền giao đồng tiền mà thôi. Mà hồi đó mấy người giàu đó biết có tiền, đem có tiền chia sẻ cho mọi người sử dụng để phát triển, nên đâu có cái chế độ này bây giờ mà đau khổ như vậy, thấy không? Vì nó tức nó mới giết đối phương. Cho nên đồng tiền là nó phải giao hai lưỡi, thiện của nó là ác của nó. Cho nên phải hiểu được cái nguyên lý của đồng tiền là con người không có bị lệ thuộc trong đồng tiền, mà chỉ biết nung nấu để xây dựng chân tâm của mình. Cái tâm thật của mình ở đâu? Mà tâm thật của mình là lúc nào cũng mở cái thức bình đẳng, chứ không có nói đó tôi cao hơn đó, thằng đó nghèo hơn tôi giàu hơn, không được. Bình đẳng như vậy, con người và con người là phải có cái bình đẳng, mà phải tha thứ và thương yêu, và phải giữ chữ tín lẫn nhau. Không có uy tín không có làm việc được, phải giữ chữ tín, nói sao làm vậy mới được. Nay nói vậy mai nói khác không được. Chính nó, người ta thấy nó lừa gạt nó rồi, người khác đâu có tin nó nữa, thấy không? Nó biết thương yêu nó biết xây dựng căn bản cho chính nó, thì mọi người mới học cái ảnh hưởng của nó, thấy không? Nó lành mạnh từ trong cái trí óc, từ cái tư cách sống qua đời, nó không có phạm thượng và nó không có khinh bỉ ai hết. Luôn luôn nó nuôi dưỡng cái thức bình đẳng, chung sống hòa bình trong quả địa cầu, huynh đệ là một, tỷ muội là một, tâm thức luôn luôn nuôi dưỡng ở đó thì nó mới phát triển được. Nó nói được làm ngã không được.
Nó nghĩ con muốn nói là nói như thầy thì mình phải xét cái bề sau bề dài á, nói như vậy, chứ còn trước mắt mình giai đoạn ngắn thì ta nói thì có tiền đâu được hưởng phước
đâu, có phước.
Họ đâu có nói là cái đó là người mình giàu sang là vô phước đâu,
đâu có phước. Cho nên người biết sử dụng mới biết là phước, còn không có biết sử dụng đồng tiền là vô phước. Tôi chỉ có tiền à, không có tiền không có nói chuyện tôi được, là người đó vô phước, phải hiểu chỗ đó. Con thấy mấy người đánh cá ngoài biển vô một chiếc tàu cho nó hốt bao nhiêu của không, bán công bán cá một ngày nó lời bao nhiêu không biết không, mà rốt cuộc cuối cùng của nó, cái giờ phút lâm chung của nó, con xét là nó khổ một cách nào, nghiệp sát, nó phải giết trên sanh linh nó có sự sống, thì nó phải bị chặt đầu trước khi nó chết, bị mổ xẻ trước khi nó chết, khổ lắm. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó, rồi đâm ra làm bậy. Cái kỳ thật là mình ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, đâu có nói vấn đề có tiền. Khi mà tôi biết phước là trời Phật sắp đặt cho tôi có ăn có chỗ ở là tôi mừng rồi. Bất cứ cái gì tôi cũng không dám chê, có ăn là được rồi, cộng rau qua ngày cũng được rồi, chứ không phải tôi đòi hỏi yến sâm. Thấy không? Con thấy cuộc đời ta từ ngày nào ở Việt Nam giờ mình thấy ta ăn đơn giản, đâu có cái gì đâu. Có bao giờ mà phiền gia đình mà bà phải cho tôi ăn cái này? Không có. Chút xíu cho ăn được rồi, ấm thôi, ấm bụng để làm việc thôi. Không bao giờ đòi hỏi cao lương mỹ gì, không có gì đâu. có thừa quá rồi, không có nghĩ đến gì đó. Cho nên người đời vì tưởng có tiền, tiền tôi có tiền, tôi bữa nay phải ăn sang, nhậu một cái là cái dao cắt gan, chiên cho thơm ăn, làm kích thích bao tử, rồi hư ruột già luôn, dơ ruột già luôn mà không biết. Trời ơi, tôi ăn cái này sang, tại sao? Tại vì nó đòi da mắt, ngu mà đứng hay ở cái này 100 mắt, mắt lắm, đâm đầu đi mua cái mắt. Nhưng mà cái chánh của mình không biết. Chừng cái tu này á, đàn bà mắt bao nhiêu tiền nó đi mua ngọc mà đeo, nhưng mà hộp ngọc của nó ở đây nó không biết mở ra nó coi, hộp ngọc ở đây mua đi châu sáng đời đời không có bị mất, nó không biết mắt mấy đi mua ngọc đeo, mắt mấy mua hộp sòn đeo, mà hộp sòn kim cương đây nó không, nó bỏ, nó có mà nó bỏ, thành ra nó bị thiệt thòi ở chỗ đó. Mà nó ráng lên tôi, nó mở ra rồi nó thấy té ra cái đồ đó phải đồ của tôi đâu, đồ này mới đồ của tôi, đồ để tôi mang về trời được mới đồ của tôi, còn đồ kia tôi mang trong tay, mà cái tay cái xác này một ngày nào nó chết thì đâu có còn gì giá trị. Cho nên phải tri là tri tận gốc, làm cái gì phải hiểu hiểu rõ, cho nên ông trời ông cho tụi con hồi làm gái, rồi bây giờ làm vợ, làm gì vợ là gì, là hiền thê, chứ vợ mà vợ giữ chồng nó chặt đầu con gì, phải hiền thê. Làm mẹ là phải từ mẫu, mẹ phải biết thương yêu con, vợ biết kính trọng chồng, có hiền thê hiền mẫu, vị trí đó đàng hoàng lắm, chứ đâu phải đâu đó có vị trí mà nó không xài, nó xài gì đâu không á. Đổi vị trí xài gì đâu, nói bậy bạ gây lộn tùm lum hết, không có trúng cái gì hết á. Cả ngày tôi đóng vai trò đó mà không có hát được cái tuồng đó, thành nó lộn xộn. Mình hiền thế là làm thế nào, ăn nói phải đàng hoàng. Bây giờ mình có giận người chồng mình mới nói dạ thưa anh,
sao lòng được xài
phải nói còn dạ thưa anh.
Ví dụ như khi mình đâu có muốn nghe, đâu có muốn la đâu, mà tự nhiên tới chừng lúc đó rồi la sao này.
Thì tại con không có học, con phải học. Bây giờ ông Tám nói con là hiền thê đó, con trở về một hiền thê. Hiền thê là ta sẽ, con phải dạy cái lời nói con nhẹ chừng nào á, là con dạy tụi con sau này nó thật sự là một hiền thê. Dù con biết con không phải hiền thê, nói là con phun con chữ đi, nhưng mà bây giờ con lại sửa lại để dạy mấy đứa con. Cái giáo dục từ người mẹ mà ra quan trọng lắm. Mà con đối xử với chồng con đó, con chiều chuộng, con kiên nhẫn, mấy đứa nhỏ nó không có học kiên nhẫn. Bởi vì má con nói chuyện với chồng, với ông già đàng hoàng. Tại sao bây giờ tôi nói chuyện với chồng tôi khinh nó, tôi có tội. Nó biết. Thấy không? Cô hiền mẫu là phải biết thương yêu con. Thương yêu một cách không phải mù quáng, thương yêu trong xây dựng. Cái nào con phải làm, chữ lễ trước hết. Còn đối với những người mà tới, bạn bè của ba, bạn bè của má, con phải đứng chào đàng hoàng, hỏi đàng hoàng trong tinh thần vui vẻ. Phải dạy nó như vậy, giáo dục nó như vậy. Chứ bởi vì tụi con là trách nhiệm của xã hội, sau này nó từ tụi con ra mà đưa ra lò thứ kia mà hung hăng thì cái xã hội nó hư hết à. Cái đó là cái tội người ta truy mình xuống địa ngục á. Làm cha làm mẹ phải biết xây dựng cho người kế tiếp, tu để cho người kế tiếp được tu, làm việc cho người kế tiếp được làm, chứ không phải tu mà tôi hưởng mình đâu có được. Tu là tôi phải có cái hạnh tốt để người kế tiếp được tu, rồi tôi làm việc đàng hoàng khéo léo trật tự cho người kế tiếp học làm, xây dựng xã hội tốt ở tương lai. À, tu cho người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Cái đó là của hiền thế hiền mẫu phải làm gì này. Cho mỗi thứ mỗi cãi mỗi la có ích lợi gì đâu, rốt cuộc là cũng què. Vậy ta học cái trật tự nó hay hơn. Cũng lời nói mà ta nói nó êm, đâu có lỗ gì đâu, đóng tuồng mà cái gì đâu lỗ. Mày đóng trên tuồng đó phải đóng.
Thầy con muốn biết cái thầy, vì khi mình ở nghĩ thương nó khóc đó, tại sao mình la nó.
Nó thì không được đó. Không, cái trường hợp la là cũng khi con la con á, con phải nói là vì mẹ thương con mẹ mới la con. Lúc con la rồi, cái lúc con hết la rồi con kêu con đó. Hồi nãy con vuốt đầu nó, con nói mẹ vì mẹ quá thương con mẹ mới la và cấm con làm điều đó. Chứ không phải mẹ ghét con mà la con và cấm. Vì mẹ sợ, vì má mẹ không có kinh nghiệm nhiều, mẹ sợ con vấp phải cái chuyện không tốt, mẹ mới la. Thì trong cái la đó, xung quanh láng giềng người ta nghe thấy mẹ hung hăng. Con đừng buồn mẹ, mẹ xin lỗi con, nhưng mà mẹ muốn con tốt. Một câu đó, là rút ruột gan đó. Con hiểu không? Nó phải nghe con.
Nó nói mà nó cũng hiểu, nó
biết nó không phải buồn. Thì tập nó lần lần. Tập thét rồi mình người mẹ phải ăn nói đàng hoàng. Sau này làm xui người ta mà nói xối xả vậy, ai mà làm xui với mày?
Con nghĩ cái cũng suy nghĩ, xui ra là làm sao này? Ông biết không nói là mày còn lại
thưa anh xui, chị tôi nuôi con lớn, giao cho anh chị tiếp tục nuôi. Tao ước ra tao sống để tao coi hai đứa về làm sư gia. Tao có dịp tao ăn đám cưới rồi tao về làm sư gia làm sao, tao nói làm sao nói lâu thôi tao bán ngay tại chỗ đó. Bây giờ mày ráng mày tư đi, tới đó mày hết rung. Mà mày nói ngon lắm, nói người ta nghe. Để rồi mà có ghi băng nào mà con ráng tư á, tới đó con đứng con nói chuyện ngon là lắm. Coi thấy ông Tâm nói đúng không? À bây giờ mà kêu mày đi ra nó không được, nhưng mà tu thời gian tới ngày đó mà đi nói chuyện rồi sư gia người ta mừng lắm. Khác rồi, cái trí của nó mở. Con người thiếu trí nó mới lủng củng, con người đủ trí lúc nào cũng bình tĩnh, nhìn bao nhiêu triệu người cũng như một mà thôi. Không có khó khăn. À,
con nghĩ chắc mấy đứa con nữa lớn xong mới chọc mà thầy mới tu nữa đi.
Đâu. Con tại sao con không dòm lại lúc hồi nhỏ? Lúc hồi nhỏ có con nghe là con cũng nghĩ rằng con lớn con sống như ma, nhưng mà đi kiếm anh sưng xong. Xạo. Đừng có nói cái đó. Không được. Mẹ sao con vậy à? Cứ nghĩ vậy đâu, lớn con lại lấy chồng, mà từ ngày con không lấy chồng đó là cái